Đầu năm, con thấy mọi người đi chùa thì thường hái lộc để cho gia đình được may mắn, làm ăn tấn tới, nhất là ở chùa quê. Nhưng con có đọc trong kinh nói rằng, người nào lấy của chùa mà không xin phép, dù chỉ là một cọng cây, một nhành cây thì cũng phạm tội. Tùy theo nghiệp mà người đó sẽ phải chịu quả báo khổ sở sau này. Con mong thầy giải thích cho con được hiểu việc mọi người hái lộc như vậy thì có lộc không thầy. A Di Đà Phật. Cái tục lệ hái lộc này, xin thưa các vị, vốn nó không phải là xuất phát từ chùa quê đâu. Khổ nó xuất phát từ những ngôi chùa gì ở trung tâm, ở giữa thủ đô Hà Nội chúng ta mới đau chứ. Đấy. Xong rồi sau này nó mới chạy về quê. Chứ còn chùa quê ngày xưa, từng cái cây, từng ngọn cỏ trong chùa, các cụ rất là nâng niu, nhân dân Phật tử, tăng ni Phật tử rất là nâng niu, rất là chăm chút cho từng cái cây cảnh, cái cây hoa ăn quả ở trong chùa. Không biết nó từ bao giờ mà nó xuất phát từ gì. Từ chính những ngôi chùa ở trung tâm thủ đô Hà Nội chúng ta. Lúc đầu thì hái lộc và thì nó một vài ngôi chùa là đem gì? Đem cái cành lộc để phát cho các Phật tử khi giao thừa đến ấy. Cho nên phát cho cái cành lộc. Rồi hoặc là Phật tử gì? Đi ra chùa lễ Phật vào lúc giao thừa đó để xin lộc bình an, may mắn, tài lộc đầu năm vân vân. Có một vài ngôi chùa ngày xưa thầy cũng ở ngoài Hà Nội, ở ngoài chùa Vạn Niên cũng mới thấy cái điều đó. Thì hỏi ra thì nhiều chùa như thế. Ngày xưa làm tiểu ở ngoài chùa Vạn Niên ra đó mới thấy mùng 1 Tết. Đêm 30 sư phụ cho họp lại và bảo các vãi bảo chú tiểu, bảo mỗi đứa trông một chỗ, mỗi đứa là giữ một gốc cây. Vạn Niên nó có chật chật như thế, có mấy gốc cây, mấy cây đào, mấy cây cảnh, mấy cây đại đó. Giữ, hai ba người giữ, mình chả hiểu sao lại phải giữ. Thế có một cái chú, cái chú Quyết ấy, chú ít tuổi hơn, chú đang học lớp 10. Chú cũng phát nguyện đi tu, nhưng mà ngày đấy mới đang học lớp 10, nhưng sau này chú không tu được, chú đi về. Chú quê ở dưới Quốc Oai. Thế chú ấy bảo là, ôi giời, ngoài này cứ đến giao thừa đấy, họ xin lộc, họ bẻ lộc, họ cướp lộc kinh lắm, nếu mình không trông là họ sẽ ngày mai là tất cả những cây này là cụt hết luôn. Thế mà họ bẻ lộc là cái gì? Xin lộc là cái gì? Bảo họ bẻ những cái cành lá ở trong chùa để họ xin về, đó là xin lộc ấy. Thế mình mới biết. Chứ còn trước đây ở trên chùa cao, ở trong chùa Hương, ở trên chùa Thầy thì chưa nghe cái từ hái lộc như thế bao giờ. Mà mặc dù trong chùa Hương hay là chùa Thầy nó những ngôi chùa lớn, nhưng mà nó ở nông thôn, đúng không? Ở trong các huyện lẻ thì mình chưa nghe cái đó bao giờ. Năm đấy là năm đầu tiên ra được ăn Tết ở ngoài chùa Vạn Niên, ở ngoài Tây Hồ Hà Nội, tức là giữa thủ đô đấy. Thì 30 Tết nghe sư phụ họp lại để bảo các vãi với các chú tiểu là mỗi ngày phải giữ, hai người giữ một gốc cây. Thì hóa ra mới biết là gì, cái đấy nó xuất phát từ thủ đô. Chứ không phải mình chùa Vạn Niên đâu, mà gần như tất cả các ngôi chùa ở Hà Nội trong cái khoảng năm 90-95 của thế kỷ trước, thế kỷ 20, bây giờ thế kỷ 21 rồi, không? Cách nhau mới có hai mươi mấy năm thôi, mà là thế, đấy là thế kỷ trước. Tôi ra đó năm đó năm 1996, 95-96 đấy. Đấy, nghe nói như thế thì quả thật đến tối hôm đó là gì, sư phụ bảo các Phật tử ở trong quê, ở trong chùa Thầy với là ở trong quê của cụ tổ, cụ thượng tọa chủ hương ở trong đây là Thượng Cát. Trong Thượng Cát các cụ, các Phật tử mang gì, bao nhiêu cái cành lộc ra rồi, bó này bó nọ mang ra đến chật đống cả cái hiên chùa để cho phát lộc cho Phật tử. Có gì đâu, người thì cành đào, người thì cành đa, có cứ cái cành lá thì nó có lộc ấy, và mùa xuân có lộc là tìm ra đấy, mỗi người một cái cành nho nhỏ như ngón tay. Chỉ một chút là hết sạch. Xong rồi họ chạy ra, họ định bẻ cây, bẻ cành nữa, nhưng mà bố trí người trông cho nên không cho. Đấy là năm đầu tiên tôi được nhìn thấy cái cảnh gì họ hái lộc. Và năm thứ hai, bắt đầu năm đó thì tôi được làm tiểu một năm ở ngoài chùa Vạn Niên thì sư phụ cho về trong cái chùa Ngọc Tân ở dưới Hoài Đức, Yên Sở Hoài Đức. Thế thì năm đầu tiên mình về thì vào lúc đêm giao thừa, mình biết đâu, chúng chả nghe các vãi nói gì. Thì đêm giao thừa mình với lại bà vãi trưởng với bà vãi hộ, mấy bà vãi, khoảng hơn chục bà vãi, giao thừa thì lên để tụng kinh gì lúc sang canh. Thế là lên để tụng ở bên kinh Phổ Môn để lúc sang canh. Cứ nghe ầm 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 ở ngoài sân, thì mình đang tụng kinh chả biết cái gì, bà vãi bà chạy ra, bà lại chạy vào. Như thấy mình đang cầm chuông cầm mõ, đang làm sám chủ để tụng kinh, bà không dám nói gì, cứ chạy ra lại chạy vào, bà nhìn mình. À, thế là mình cũng chả biết cái gì, thì mình thôi cứ tụng kinh. Thì đến lúc niệm Phật là mình lại còn nhắm mắt lại nữa chứ. À, thế là thôi, xong một cái thì vừa dứt tiếng chuông tiếng mõ tam tự quy xong một cái, bà vãi hớt hải và chạy vào: ôi thầy ơi, mất hết rồi. Thế mình mà mất cái gì, cụ làm gì mà hốt hoảng lên thế? Hai cái cây đào ở trước cửa chúng nó bẻ hết rồi thầy ạ, à, chúng con giữ không được. Không chỉ hai cây đào đâu mà tất cả những cái cây gì, cây hoa lan thầy mới trồng ở chỗ pho tượng ở Di Đà đấy, hai cây hoa lan nó cũng bẻ sạch rồi, bẻ xuống tận gốc rồi. Thế là mình chạy ra, cái lúc đó khoảng tầm hơn 12 giờ, gần 1 giờ thôi, tụng biến kinh xong nó khoảng 45 phút mà. Tụng trước khoảng 10 15 phút. Khoảng 12 rưỡi hoặc 1 giờ kém gì đấy, không nhớ rõ, là khoảng thời gian như thế. Ra thì tôi hai cái cây đào mà đẹp hoa nở ngay trước cổng Tam Quan. Cây đào to như cái phích ấy, to hơn cái phích ấy, phải bằng hai cái phích ấy. Cây đào cổ thụ to lắm, nó phải hàng chục năm rồi. Xum xuê hoa ra rất là đẹp. Thôi rồi, lượm ơi. Nó mang cả dao mang cả cưa thì nó chặt các vị ạ. Đấy. Mà đau khổ nhất là cái hai cái cây hoa lan mình vừa mới trồng, nó to bằng cái bắp tay này này. Mình vừa đánh mình mới trồng hôm đầu tháng 12 âm. Nó cưa tận gốc luôn. Đấy. Thế là thầy biết được gì? Đi hái lộc đầu xuân của người dân chúng ta như thế. Và bắt đầu từ năm đó đến năm sau trở đi là không chỉ ở trên chùa mà cá dưới quán. Năm đấy là bắt đầu gì? Tấn công từ thành phố, tấn công về ngôi chùa nông thôn đi bẻ cây hái lộc lúc giao thừa là như thế. Thế là bắt đầu từ năm sau trở đi là xã họ thì họ xuống, không lấy trên chùa chưa đủ, nó xuống cả quán nơi thờ Đức Thánh Giá đó, nó bẻ hết. Thế đến năm sau một cái là xã phải cử công an, là công an xã, an ninh công an xã là trông cả dưới quán, trông cả đình, trông cả đền, trông cả chùa, cứ nơi nào có cái nơi thờ tự đó là cử người trông. Thế thì không lấy được nữa. Và chùa là gì, thầy phải họp và các bác bảo là gì, bất cứ ai cầm cái cành lá ra không cho ra khỏi chùa. À, không cho cầm cành lá ra khỏi chùa. Thế là tự nhiên là từ năm đó thầy chỉ là hiền không dần. Thế năm 2003 thì lên cái chùa Khai Nguyên này nhận, thầy cũng sợ họ vào bẻ cây hái lá, gọi các Phật tử sang để giữ cây, mà giao thừa chả có ma nào đến chùa. Năm đầu tiên thì lên nhận cái chùa Khai Nguyên này, mình cứ tưởng giống như ở dưới chùa Ngọc Tân phải gọi các vãi ra mùng đêm 30 cái lúc giao thừa đó, khoảng hơn chục cụ sang để trông, thậm chí là nhờ cả mấy bác Phật tử người nhà dưới xóm treo này, này lên lúc đó lên để trông cây hộ thầy, sợ dân họ ra. Nhưng mọi năm thì không có nhà chùa thì họ không ra, nhưng năm nay sợ năm đầu tiên có nhà chùa về chùa, sợ dân họ ra, họ xin lộc, họ bẻ hết mấy cái cây cảnh đi. Đến gần 12 giờ, gần 12 giờ mình lên tụng kinh trước, đến giờ đây xuống có gì còn giữ cây. Nghe thấy dân đốt pháo đì đẹp ra rồi, tất nhiên là không được đốt pháo nữa, dân họ vẫn gì, vẫn đốt trộm. Năm 2003 đó, họ vẫn đốt trộm pháo, đốt trộm pháo hoa, cả pháo nổ cũng có. Nghe tiếng pháo rồi mình bắt đầu đi ra rồi lại đi vào, chả thấy ma nào đến chùa cả. Xin lỗi các vị, ma cũng chả thấy mà người cũng chả thấy. Người không thấy, ma cũng không thấy. Thế là đợi đến là 12 rưỡi không thấy một bóng nào đến chùa. Đương nhiên là tất cả cây cảnh thì được bình an, nhưng mà mình năm đó năm đầu tiên mình ăn Tết ở trên này, nghĩ lại cái cảnh ở dưới chùa Ngọc Tân, cứ đến lúc giao thừa là toàn dân họ kéo ra chùa lễ Phật cứ mầm ra. Họ ra chùa lễ Phật đông lắm. 30 Tết thì 28, 30 Tết thì dân cứ nhà nào cũng mang một cái lễ ra để cho sư ăn Tết. Trước là lễ Phật, sau là sư ăn Tết. Người thì bát gạo, người thì cân gạo, người thì cái tập bánh gai, người thì bánh chưng. Mà đặc biệt là xã đó, Đảng ủy ban nhân dân xã thì mang ra 20 cân gạo nếp, 20 cân gạo tẻ, một mâm bánh chưng, một mâm bánh gai, bảo cho nhà chùa ăn Tết năm nào cũng như thế. Mình lên đây chiều 30, thực sự nói với các quý vị được mấy bà vãi, tức là được bà vãi chung với bà vãi trưởng bây giờ với bà Khang, mấy bà vãi trẻ trẻ mang ra mấy cái bánh chưng, mấy gói mứt để cúng Phật. Ngày đó thì mình có tiền đâu, cũng chả có tiền để mà sắm lễ, mà mua lễ để dâng lên để cúng Phật đã. Thậm chí đi mua mấy cái cành đào nó to hơn cái ngón tay cái nào tí, để mỗi ban thờ một cái cành đào nhỏ nhỏ như thế. Đấy là Tết của chùa Khai Nguyên ngày đó. Trên ban thờ may có mấy cái bánh chưng của mấy Phật tử mang sang, mấy quay mứt thôi, chứ không có một cái giỏ quà nào đâu. Cái giỏ quà Tết đóng như bây giờ tuyệt nhiên không có một giỏ nào, mấy quay mứt không thôi, mấy cái bánh chưng, cây nhà lá vườn các cụ mang sang, cũng may còn có cái đấy. Còn chẳng thấy bác lãnh đạo đảng ủy ban nào sang có cái lời với nhà chùa. Mà trong khi đó mấy hôm trước thì mình đã sang chúc Tết gì, chúc Tết người ta rồi. Thì mình cứ nghĩ quen như ở dưới chùa Ngọc Tân á, cứ khoảng 28, 29 Tết, các bác lãnh đạo đảng ủy ban lại mang gì, 20 cân gạo nếp, 20 cân gạo tẻ, một mâm bánh chưng và một mâm bánh gai, và khoảng độ tầm 100-200 nghìn tiền mặt cho phong bì để thầy ăn Tết. Vì đấy, ở dưới kia lại không có một cái đặc biệt như thế, cứ năm nào cũng thế. Thì mình lên trên này mình đi chúc Tết người ta rồi, thì mình cứ đợi sang người ta sang á. Ôi trời, đợi người ta sang theo có được mâm gạo nếp, mâm gạo tẻ để ăn Tết không. Nếu cái cuối cùng đến tận thì giao thừa cũng chẳng thấy ai sang. Buồn không phải gì, buồn không phải là mình không có mâm gạo Tết, mâm gạo tẻ để ăn Tết thì mình ăn nó đơn giản, nó có gì đâu. Dân cũng chẳng thấy ai sang lúc giao thừa luôn. Thế là năm đó là gì, giữ được cây hoàn toàn. Đấy là cái gọi là cú sốc đầu đời của thầy đón xuân tại chùa Khai Nguyên. Cú sốc thứ hai là vào ngày mùng 7, mùng 8 Tết. Thế ngày mùng 1, mùng 2 thì có khoảng độ 100 người sang chùa lễ. Khoảng 100 người sang chùa lễ Phật. Trong đó thì 100 người đấy thì có khoảng độ 40-50 các vãi rồi. Còn lại dân thì khoảng một nửa, thỉnh thoảng có người sang. Mà cứ thấy có người sang mà các vãi thì các cụ các vãi, đặc biệt vãi chuột với vãi lượng mấy vãi dài dài ấy. Các vãi làm cái chiếu, làm cái bát hương, để ra ngồi giữa cái cửa bên cạnh Tam Bảo bây giờ này. Các vãi cứ ngồi hành kệ ấy, hành kệ các cụ ấy, làm cái mõ các cụ ngồi đó gọi là hái hoa. Các cụ bảo thầy cho con hái hoa, mình tưởng hái hoa cái gì, hái lộc. Mình tưởng hái lộc cái gì. Hóa ra các cụ ngồi thì các cụ kệ để cho người ta đến, người ta gì, mỗi người bỏ gì 1.500, 1.000, 5.000. Thế là cả các cụ ngồi cả ngày mùng 1 chung quy lại được khoảng 50.000 hoặc 100.000. Toàn tiền lẻ mang đến, thầy ơi chúng con hái lộc được nhiều chưa? À, mình bảo quý hóa, chưa bao giờ mình thấy các cụ đưa cho thầy một cái tập tiền nó nhiều như thế. Thật mà không, đây thầy nói rất là thật đấy. Không tin các Phật tử cứ hỏi vãi lượng hay vãi chuột, hỏi vãi chung hay vãi khang, ngày đầu tiên nó như thế đấy. Vãi chung vãi khang lúc đầu là cũng chưa được vào hội các vãi đâu, mà các cụ nắm mấy năm đầu đó, như các cụ vãi chuột, vãi lượng, các vãi đấy. Ngày xưa toàn gọi các vãi đấy. Sốc hôm mùng 1 chờ đến giao thừa chẳng thấy ai sang chùa rồi, sốc. Cái sốc đầu tiên là sốc gì, cứ đợi xem có cái mâm gạo nếp, mâm gạo tẻ, mâm bánh hay là gói mứt để ăn Tết không. Không thấy rồi. Cái xấu kia tiếp theo là đến lúc giao thừa gọi các vị ra để trông cây, mình nghĩ rằng các Phật tử nay có, năm nay có sư về thì chắc dân họ ra chùa gì lễ Phật đầu lúc giao thừa đông. Hóa ra chờ đến lúc gần 1 giờ sáng chả có ai ra, ngoài thầy với mấy bà vãi với mấy bác ở dưới xóm treo, thầy gọi lên ngồi uống nước ra với mấy cụ ông ra trong ban quản lý di tích ngày đó ra. Uống nước chờ đến gần 1 giờ không thấy ai, các cụ có đi về. Cuối cùng có một mình với là bà vãi tuyết với một bà vãi ở đây nữa. Thế là ba thầy trò với nhau ở trong chùa. Xong ra mùng 1, mùng 2 Tết, đấy có khoảng 100 người, 100 người ra lễ Phật. Cả 3 ngày Tết thì các cụ bảo là hái lộc cho thầy được nhiều chưa? Tính ra được khoảng 200.000, nhiều lắm, được 200.000. Mở hòm công đức được khoảng 200-300.000 nữa, tổng là được khoảng 500.000. 500.000 đồng ấy, đấy, ngày đấy năm 2003 đấy, nói thật 100% đấy các quý vị. Đấy. Và một cái điều mà mình sốc một tí, nghe các cụ bảo là thôi đến mùng 7, mùng 8 này là lễ hội to lắm, lễ hội to nhất của nhân dân chúng con. Thế thì mình ở dưới chùa Ngọc Tân đó, thì cái lễ hội mùng 10 tháng 3 là lễ hội Đức Thánh Giá. Thì tất cả người dân là trước lễ hội khoảng một tuần, dân họ đi xuống họ mang lễ xuống lễ thánh, họ lễ cả chùa nữa. Ai đi lễ thánh họ cũng vào chùa. Một cái lễ thánh, một cái lễ chùa. Lễ thánh thì có thể lễ mặn, lễ chùa thì thanh bông hoa quả hoặc cân gạo, vân vân. Đấy, ngày xưa nông thôn là cái lễ như thế. Họ đi lễ thánh, họ lễ cả chùa. Mà cái lúc lễ hội á thì 10 người đến lễ thánh thì phải 8-9 người vào lễ gì? Lễ Phật. Họ vào thắp hương. Cho nên đền chùa gì nó vui lắm. Mình lại nghĩ là chắc mấy hôm Tết họ không sang. Thì lễ hội thì họ sẽ gì? Sẽ sang. Thế là mình dặn các vãi là đấy, vào cái lúc mà tế thánh ở trên đền Măng á, lúc rước thánh mình cũng sang, mình dự mình đi theo đoàn rước. Quả thật đông thật. Đông chẳng khác gì cái lễ rước, lễ nghiệm quân ở dưới quan giá mà ngày xưa mình ở dưới chùa Ngọc Tân đâu. Dần đi hàng cây số, đi rước cây số. Thế mình lên trên thế đông, đông quá thì mình cứ nghĩ là gì? Lúc mình đi thì lúc khoảng độ 7 rưỡi ra đón kiệu rước nhà ngài, nhà thánh. Ở ngoài ngã ba mình đi lên cùng. Thế lúc mình dự lễ khoảng 11 giờ mình nghĩ là bây giờ trên đền đông như thế chắc về chùa cũng gì? Cũng rất là đông hoặc khá là đông. Cú sốc đầu đời thứ ba khi về chùa khai nguyên. Về là thấy thì có mấy bà vãi vẫn cứ ngồi với nhau. Thỉnh thoảng là cốc con Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà chẳng thấy ai đâu. Chết cười. Thế thì về thầy hỏi, ô chùa mình vắng thế này à các cụ? Bảo các cụ bảo ngày hội này người ta lên đền hết thầy ạ, không ai về đây. Thì mình cứ nghĩ là giống như ở dưới chùa Ngọc Tân ngày xưa người ta đến lễ thánh thì người ta sẽ vào lễ gì? Lễ Phật. Nhưng đến đây thì quả thật trên nhà thánh thì đông vui nườm nượp, nhà Phật chúng ta ở đây thì hương lạnh khói tàn. Nói đúng một câu là hương lạnh khói tàn. May mà có mấy bà vãi ở chùa gõ mõ cốc cốc, thỉnh thoảng có người dân thập phương họ đến lễ thôi. Đấy. Các vị. Cho nên á, chùa to Phật lớn là biểu pháp để chúng ta gì? Làm phương tiện để hoằng pháp lợi sinh. Từ khi thầy phát nguyện xây dựng đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới này, tuy tôn tượng chưa xong, rồi xây cái giảng đường làm tạm thôi để hoằng pháp, thì mùng 1, 30 mùng 1 Tết, thầy không phải gì khoác khoải để chờ mâm gạo nếp và mâm gạo tẻ của lãnh đạo địa phương để mới có gạo để ăn Tết nữa. Mà tự thì thập phương tín thí đàn na thì cứ gần gần Tết họ gửi về, họ cúng dường hoặc họ tự đi về họ cúng dường là gì, dâng lên các ban là gì, còn là không xuể nữa rồi. Đấy, nhờ có biểu pháp thì việc hoằng pháp chúng ta nó mới gì, nó mới dễ. Và đặc biệt là mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết vừa qua thì theo thông báo là gì? Tắc hàng cây số đi lên đi xuống. Thậm chí hôm chú lái xe mới bảo là cái hôm mùng 3 Tết chúng con đi. Có việc đi thì tắc xe nối đuôi nhau từ dưới ngã ba Hòa Lạc, từ dưới đường cao tốc lên tới chùa Khai Nguyên, cứ nối đuôi nhau mà đi. Vì sao? Vì đông quá. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy chính là gì? Biểu pháp để hoằng pháp, giáo hóa lợi sinh. Nhiều người đến chùa thì nhiều người biết hành thiện. Thầy chưa nói đến Phật Pháp Hưng Long hay chưa Hưng Long, nhưng mà gì cũng khiến cho nơi cửa Phật của chúng ta là không gì, không quạnh quẽ, không hương lạnh khói tàn nữa. Thế còn nhìn vào Pháp Hội Đạo Tràng chúng ta tu tập như thế này, hàng nghìn người, hàng vài nghìn người mà chúng ta vẫn gì trang nghiêm thanh tịnh. Thậm chí hôm rồi thầy giảng đến tận 12 giờ mà mọi người vẫn gì, vẫn hoan hỷ, vẫn yên lặng để nghe. Thầy không biết là có hoan hỷ hay không thì thầy cũng chẳng biết, nhưng mà dù sao yên lặng thì vẫn thấy có. Thế về có thấy Phật tử nhắn tin là nói là gì, con cũng hoan hỷ quá, nghe đến nghe thầy giảng mà quên cả nấu cơm, cho nên bây giờ nghe thầy tắt thì mới biết là 12 giờ rồi, cho nên cả nhà con cùng hoan hỷ đi ăn mì tôm. Đấy, cho nên biểu pháp đối với Phật giáo chúng ta cần và phải có thì mới hoằng pháp được. Vậy chúng ta đừng có nghe một số kẻ ngoại đạo, một số kẻ gì nó xuyên tạc, nó bán phá trên mạng, nó bảo là sư bây giờ thì đi xây chùa to Phật lớn để kiếm tiền, để kinh doanh này nọ kia ABC. Thế không có những ngôi chùa để chúng ta tu tập thì làm sao mà Phật giáo hoằng pháp? Họ bảo là sư là phải gì, ở cái chùa là chỉ giống như ngày xưa thôi. Sư là phải gì, đi chân đất. Sư là phải ăn mặc rách dưới, hoặc là ăn mặc là gì, vải thô á, gọi là khắc khổ mới gọi là sư. Đức Phật ngày xưa cũng thế mà, vân vân ABC. Sư bây giờ đi tu thì chùa to cảnh lớn, đi xe hơi thế này thế nọ thế kia, vân vân. Thế tại sao các vị không nói là mình ngày xưa, cha ông nhà mình ngày xưa ở cái nhà cấp 4, 2-3 thế hệ ở trong một cái ngôi nhà chưa đến 100 mét vuông, tại sao mình không ở như thế đi? Mình đi xây nhà lầu làm gì, xây to làm gì? Cha ông nhà mình ngày xưa ở cái nhà cấp 4 Bắc Bộ ấy, các vị có cần điều hòa đâu, có cần quạt điện đâu, làm cái quạt mo phe phẩy đi. Tại sao không nói như thế? Đáp ứng cái nhu cầu đời sống của xã hội thì Phật giáo chúng ta cũng phải gì, cũng phải đáp ứng, là không có chúng ta tụt hậu là chúng ta gì, chúng ta bị mất chứ, mai một mà đoạn diệt chứ. Đấy, như thầy nói cái câu chuyện lúc nãy thì nói với chúng rất thật. Năm 2003 thì lên đây nhận cái ngôi chùa đấy, sốc trong ba cái liền. Cái đầu tiên là gì, chờ mãi xem có gì, có mấy cân gạo để ăn Tết không, nhưng mà chẳng có cái gì cả. May được mấy gói mứt của mấy bà vãi, mấy cái bánh chưng mấy bà vã. Rồi sốc lại đến giao thừa, cứ tưởng là giống như cái kia, họ ầm ầm vào đến chùa để họ lễ Phật để hái lộc đầu xuân, cho nên mình sợ, mình không dám gì, không dám lơ là, mà không dám lên tụng kinh trong thời gian giao thừa, mà tụng kinh trước đi xong xuống để chờ để giữ cây. Hóa ra chả có một mống nào đến chùa cả. Cái sốc thứ hai, cái sốc thứ ba là mùng 7, mùng 8 tháng Giêng, lễ hội ở ngay trên đền Măng, ngay cùng ở đây thôi, có vài bước chân đây thôi. Trên đấy thì người đông như nêm, dưới nhà mình thì vắng hơn chùa Bà Đanh, chẳng có ai. Đúng là hương lạnh khói tàn. Khi mà mình chưa về đây, quả thật là hương lạnh khói tàn, thì có ai ra chùa đâu. Đóng cửa bỏ đấy, mạng nhện răng đầy. Chúng ta thấy, chúng ta muốn Phật giáo chúng ta như thế ư? Các Phật tử, muốn Phật giáo chúng ta là gì? Cái mái chùa nó chỉ lẹt đẹt ở dưới tán lá cây, nho nhỏ, xinh xinh, mấy cụ già ra chùa lễ Phật mùng 1 ngày rằm thế ư? Có người ở chết cũng 35, 49, thất thất chay tuần mới ra tục biến kinh cầu siêu, Như thế mới là Phật giáo Việt Nam ư? Sai. Dân tộc phát triển, xã hội đi lên, Phật giáo chúng ta cũng phải gì? Cũng phải dùng các phương tiện thiện xảo, dùng cái biểu pháp để mà đáp ứng cái nhu cầu của sinh hoạt của người dân. Đó chúng ta thấy không? Đấy, từ ngày đó mấy năm nay, lễ Phật đầu xuân này thì cho trang trí nào là đèn lồng, nào là hoa tươi, nào là hoa khô, cho vào vài cái tiểu cảnh. Thế là hiền ngu già trẻ gái trai đến chùa thì thi nhau đến chùa. Ít nhất họ đứng này, từ xa nhìn thấy Phật họ cũng gì? Bổ được mấy cái. Thầy nói là bổ thì nó hơi quá. Nói là lễ thì đúng, nó chưa đúng đâu. Đấy, họ đứng từ xa này, bắt đầu đi chụp ảnh. Nhưng mà đấy thì cũng một số người thôi. Đấy, đấy gọi là bổ Phật. Hôm rồi Đức Hòa Trưởng Lão Hòa Thượng, Phó Chủ tịch Trưởng Văn Pháp Trung ương, cụ bảo gì? Như thế này là bổ gì? Bổ Phật đâu phải lễ Phật. Mà lễ Phật là gì? Chúng ta phải gì? Nhẹ nhàng xá xuống, cúi người xuống. Đấy mới gọi là xá Phật. Còn lễ Phật là gì? Là năm vóc gieo mình quỳ sát xuống đất, đầu hai tay và hai chân đến đầu gối của mình lễ xuống dưới đất, đây mới gọi là lễ Phật. Còn chúng ta thì trang nghiêm cúi mình chắp tay trước ngực xá xuống thế này thì gọi là xá Phật. Còn chúng ta cứ thế này thì gọi là bổ Phật. Nhớ các Phật tử chúng ta, từ giờ đi lễ không lễ được Phật thì xá Phật, chứ đừng có bổ Phật mà thương mà phải tội khổ. Nhớ chưa, hôm nay học được thêm cái đấy đúng không? Đấy, lễ Phật hoặc xá Phật chứ đừng có bổ Phật mà. Nhìn nó phản cảm lắm, tội chứ. Nhưng mà thôi, các thanh niên, các cháu ở ngoài đời, ngoài xã hội, họ mải đi làm ăn, họ chưa có thời gian nghiên cứu Phật Pháp. Thôi họ đến chùa họ bổ Phật được vài cái là ông quý rồi. Dù sao họ cũng biết tìm đến chùa, không để cho ngôi chùa trở thành gì? Cái nơi hưu quạnh, hương lạnh, khói tàn. Đã là nắp được bọn. Cũng có cụ hiểu tiếng Anh à? Có cụ hiểu tiếng Anh à? Nắp bọn là gì? Là số gì? Số 1. Như vậy là tốt rồi. Đấy, các cháu nhỏ, các thanh niên, họ còn trẻ, còn mãi đi làm ăn, còn đi học hành, chưa có thời gian đến chùa, chưa có thời gian tìm được Phật Pháp. Nhưng họ thấy chùa đẹp, thấy đông người đến. Các cháu đến là gì? Trước khi đi quay phim chụp ảnh, các cháu bước vào chùa nhìn thấy tôn tượng của Đức Phật trang nghiêm sừng sững đứng giữa một cái không gian thanh tịnh của chùa như vậy. Các con có đứa vái Phật được thì quý nhất rồi. Nhưng có cháu nó không biết vái Phật là gì, nó bổ Phật vài cái xong nó đi quay phim, đi chụp ảnh, cũng là gì? Thiện căn bắt đầu được gieo trồng từ đây mà ra. Có thể chỉ trong một thời gian vài năm nữa thôi, các con các cháu chúng ta nó lớn lên, nó lập gia đình hoặc nó học hành xong, nó có thời gian, nó từ đó là gì? Nó lật lại những cái bức ảnh của nó ngày xưa đến chùa lễ Phật. Và bây giờ thì nó thấy tò mò, không biết chùa bây giờ thế nào, rồi nó đến chùa lại lần thứ hai. Biết đâu đến chùa vào đúng cái buổi đang giảng pháp như thế này, nó thấy trong biết các cụ, các thầy làm cái gì, nhà chùa làm cái gì mà thấy ngồi đông đúc với nhau như thế. Nó vào tò mò, nó đứng, nó chống nạnh một tí thế này. Cho nó nghe một tí câu được câu mất, nó thấy ông thầy đang nói về cái gì thế này. Thôi thì nán lại nghe tí. Thế là nghe và đúng vào cái lúc mà gì? Nhân duyên đó. Nghe vào cái câu mà gì nó đang muốn là tìm hiểu, nó hoan hỉ và nó ở nhà chùa nghe chứ mấy ông sư này cũng được đấy chứ ha. Ông sư cũng được đấy chứ. À. Thế là nó đứng lại nó nghe. Nghe thấy là cũng hay, cho nên từ đang đúng chống nạnh thế này bắt đầu nó đứng gì? Nó đứng nó buông tay xuống. Đang đứng buông tay nó thì nó lại thấy thì thôi. Nay nhà mình công việc nó chẳng có gì gấp, nó kéo cái ghế, nó lấy cái ghế nó ngồi xuống một tí. Ngồi xuống một tí thì một tí từ một tí cho đến từ đầu, từ giữa bài giảng cho đến cuối bài giảng, ngồi nghe giảng xong nó thấy cũng hay, cho nhà Phật cũng hay, cho nên khi các sư tụng kinh nó cái gì, nó cũng cầm quyển kinh để nó tụng kinh. Thế là Một lúc nào đó, nhân duyên là chín muồi, tự nhiên con cháu của chúng ta nó biết đi quy y Tam, Tam Bảo, trở thành người đệ tử tại gia của Đức Phật. Tầng lớp này nó là những cái người gì? Nối tiếp gì? Dòng thánh. Nối tiếp gì? Chúng ta để hộ trì Phật Pháp, làm cho chính Pháp của Đức Phật được trường tồn, được sáng mãi ở nhân gian vậy các quý vị. Đấy, xin lộc, xin thưa các vị, từ câu xin lộc của Phật tử Hoài Đức hỏi, thầy kể ra câu chuyện xin lộc như thế để chúng ta thấy là đấy, xin lộc ấy, xin thưa các vị, nó không phải như Phật tử nói là ở các chùa quê đâu, mà ở thành phố mang về đấy. Thầy là người chứng kiến cái việc đó, thầy nói đây là thật 100% từ thành phố mang về. Nhưng mà chùa Khai Nguyên của chúng ta rất may là các Phật tử và nhân dân họ hiểu, họ nghe thầy giảng và thầy tuyên truyền, và các bác lãnh đạo xã cũng tuyên truyền nữa, nhân dân cũng tuyên truyền nữa, cho nên Tết trang trí cây cảnh đẹp như thế này, không mất một bông hoa, không mất một cành lá ở trong chùa. Khi người ta đi lễ Phật, người ta hiểu rồi, cho người ta cũng không lấy. Người ta bảo không, chúng con lấy gì? Lấy lộc gì? Lộc âm thôi. Tức là gì, họ đi lễ, thậm chí cái lễ họ đem đến chùa họ dâng lên là cúng, họ còn không hạ lễ nữa, họ bảo để nhờ các thầy gì tán cho các già vãi chấp tác, tán cho ban an ninh, tán cho ban viết sớ, tán cho các cụ đang làm công quả, để cho con gì, chúng con gieo chút nhân duyên công đức với gì, với các Phật tử, nhờ các Phật tử đến chấp tác ở trong chùa, cho nên chúng con mới có cái cảnh quan sạch sẽ, mới có cái nơi an toàn như thế này để đến lễ, đẹp đẽ thế này đến lễ. Đấy, xin lộc âm thôi, tức là âm phúc thôi, chứ còn đừng nói gì đến bẻ cảnh hay lá. Cho nên ở đây Phật tử hỏi, nếu mà xin bẻ lộc, bẻ cảnh hay lá như thế có đúng không? Không, không đúng luôn. Chúng ta biết rằng vào cái lúc cái giao thừa thiêng liêng như thế, vạn sự vạn vật đều gì, chúng ta đều phải tôn trọng sự sống. Chúng ta lại đi bẻ gì, bẻ cụt hết ngọn, bẻ cụt hết cây, thậm chí mang cả dao, mang cả cưa để chặt như hai cành đào của chùa Ngọc Tân năm 1997, tôi về trụ trì ở đó, hai cây hoa lan tôi vừa mới trồng trước đó gần 20 ngày, nhìn nó mà đau lắm. Cho nên chúng ta đi chùa phải hiểu đúng là hái lộc là gì. Hái lộc không phải là bẻ cành, hái lá ở trong chùa phải bẻ lộc đâu. Đấy, nhớ cái điều đó. Rồi Phật tử nữa hỏi, bạch thầy, còn 15 phút nữa cứ yên tâm, các cụ cứ ngồi kiến cắn trong bụng tí nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, hoan hỉ cho phép con được hỏi. Con là Nguyễn Thị Lụa ở Bắc Ninh, gia đình con năm 2013 đã đón một thầy phong thủy treo cho nhà con một chiếc gương trước cửa nhà và nói chồng con tuổi Giáp Dần 1974 nên đặt hai ông kỳ lân ở hai cạnh ô thoáng trước cửa, rồi khấn lẩm bẩm mấy câu. Nay con muốn thỉnh miếng ngọc ở chùa Khai Nguyên về, vậy con có phải phải hạ gương và hai ông kỳ lân xuống không ạ? Nếu phải hạ thì nên mang đi đâu và làm cách nào ạ? Còn ngọc treo như thế nào và có phải khấn không ạ? Cẩn thận thế. Con làm nhà ống, tức là nhà làm nhà gì? Nhà ống tức là nhà nó đi thẳng cái mặt đường đấy, nhà ống. Con làm nhà ống, hiện tại đang đi cửa cạnh, làm nhà ống nhưng mà đi cửa bên cạnh vào. Vậy sau này con mở cửa chính thì có phải chuyển ngọc ra cửa trước không ạ? Từ này rất cẩn thận, chữ cũng rất là đẹp. Sau này con chuyển ban thờ lên tầng thì có phải chuyển ngọc lên không ạ? Hay treo thêm một mảnh nữa ạ? Chữ đẹp, hỏi kỹ, chắc là tính tình cũng rất là cẩn thận. Phật tử ở Bắc Ninh hỏi là gì? Phật tử Lụa ở Bắc Ninh là Nói rằng trước có nhờ ông thầy phong thủy đến xem đất xem cát và treo cái gương bát quái và cái hai con kỳ lân ở cửa rồi, cửa sổ rồi, cửa cạnh cửa rồi. Thì bây giờ muốn nghe thầy giảng và muốn treo cái ngọc phong thủy, cái ngọc treo trước cửa đó để làm cái phương tiện làm gọi là tránh cát, nghinh tường, vân vân đó. Thì có phải hạ chiếc gương không? Cái gương ấy, hạ cũng được, không hạ cũng được. Nó không, hai bên nó không ảnh hưởng gì đến nhau. Cái gương thì chúng ta treo bên ngoài, bên trên. Còn cái miếng ngọc thì treo giữa cửa ra vào, nó thõng xuống ở dưới này, không ảnh hưởng gì. Mà treo cái cửa chính chúng ta đang đi. Thì bây giờ đang đi cửa nách thì cứ treo cửa nách. Bao giờ mở cửa chính thì cho ra cửa chính. Thì treo một cái thôi, không cần phải treo nhiều làm gì. Bởi vì ngọc nó cũng là cái vật quý, nó cũng khá là nhiều tiền. Chúng ta mà có điều kiện thì treo cả tầng trên tầng dưới tầng quý, nhưng mà thầy nghĩ là không nên, cũng không nhất thiết. Có điều kiện thì treo được thì cũng càng tốt, mà không có thì chỉ cần treo một cửa chính chúng ta đi ra vào ở giữa cửa dưới mà chúng ta đi ra vào đấy thôi. Đấy, treo một cửa đấy thôi. Chúng ta cửa chính lúc nào cũng treo. Bao giờ chúng ta đang Phật tử đang bây giờ đang đi cửa bên nách thì treo cửa bên nách. Bao giờ chúng ta mở cửa chính thì chúng ta lại chuyển sang cửa chính. Một cái thôi là cũng được rồi, đủ rồi. Đấy, còn khấn khứa thì cũng cái treo ngọc thì cũng không cần phải khấn cái gì. Nhưng mà nếu mà cẩn thận thì có thể trước khi treo về lên trên ban thờ, thờ Phật hay thờ thần linh gia tiên nhà mình chỉ cho 3 hoặc 7 hoặc 21 biến đại bi, biến thập chú sang bát nhã, trong niệm Phật. Sau đó chúng ta gì? Treo vào cái buổi gì? Buổi sáng sớm, lúc mặt trời sắp mọc, tức là khoảng độ từ 6 giờ, 7 giờ đến 8 giờ sáng. Và cái giờ gì? Giờ Mão và giờ Thìn đó, cuối giờ Mão và đầu giờ Thìn đó, thì cái lúc mặt trời vừa mọc đó, lúc đấy là gì? Là tốt nhất. Còn hai con ngọc kỳ lân đấy, hai con kỳ lân đó thì cũng không cần phải chuyển đi đâu, để đấy cũng được, không sao cả. Trừ mà cái đồ ông thầy phù thủy thì chúng ta mới gì, mới không nên dùng. Còn ông thầy phong thủy thì vẫn dùng được, vì phong thủy là khoa học. Xin thưa các vị, ngày xưa chúng tôi đi thị giả cố hòa thượng viện chủ hương, thượng viên hạ thành, chúng tôi mới học được những cái đó. Và chúng tôi cũng lúc học ở quán sứ, chúng tôi cũng đi học hai cái khóa lớp và phong thủy học nữa. Học để biết, học để làm phương tiện, học để làm cái phương tiện để trợ thêm cho cái việc hoằng pháp và giáo hóa độ sinh trong cái thời mạt pháp này. Chứ không phải là học để kiếm tiền. Thì chúng tôi đi làm cái đó, chúng tôi có lấy tiền của dân đâu. Làm để cho người ta yên, làm cho gia đình người ta được yên lòng, người ta được bình an, người ta được khỏe mạnh, để người ta làm ăn, người ta đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Tâm có an thì đạo mới long, thân có an thì đạo mới long. Thân tâm mà có an thì đạo pháp chúng ta mới hưng long được. Đó. Phật tử, nhân dân có ủng hộ Phật pháp, hộ trì Phật pháp thì Phật pháp chúng ta mới phát triển được, mới bền vững được. Cho nên nếu mà chúng ta không có phương tiện thiện xảo thì họ bỏ Phật hết, bỏ pháp, bỏ tăng hết. Ra chùa mà sư nào chùa nào cũng dạy họ là ngồi thiền đi, giữ giới đi, quy tam bảo đi, thọ năm giới đi, không được sát sinh nhá, không được uống rượu nhá, không được tham lam mà làm giàu một cách gì cho nó khổ nhá, vân vân, phải thiểu dục đi, phải chi túc đi, vân vân. Như thế thì xin thưa các quý vị, chúng ta dần dần sẽ mất hết tín đồ, mất hết người theo Phật, họ đi theo tìm theo tôn giáo khác. Chúng ta không có phương tiện, họ theo tôn giáo khác, giống như Ấn Độ bây giờ đó. Phật giáo mất hẳn luôn, bây giờ mấy chục năm nay mới bắt đầu thì có trở lại, nhưng mà toàn cái tầng lớp này nhà chùa là phải đi gì, đi cho dân, dân họ mới đến chùa, tức là phải đi gì, đi bố thí, lấy của người giàu, vận động của người giàu, của các Phật tử có điều kiện để đem cho người nghèo. Thậm chí các quý thầy sang đó làm đạo á, phải đi vận động ở đất nước mình. Như vậy các sư miền Nam ra hoằng pháp, ra xây chùa làm chùa Ấn Độ, phần lớn là phải đi gì, đi về Việt Nam và kêu gọi các Phật tử Việt Kiều ở Việt Nam trên khắp thế giới gì, phát tâm công đức. Các thầy nhoan nháp lại xây chùa, và đi làm từ thiện cho dân, dân họ mới theo. Mà khi họ theo một thời gian, nó theo, nó lớn lên rồi, nó làm ăn, nó có lên rồi thì nó lại bỏ Phật giáo, nó chạy theo theo Bà La Môn, theo Ấn Độ giáo. Đấy, cho nên chính vì chúng ta hoằng pháp mà không có phương tiện. Phật giáo hơn 2.500 năm trước với Phật giáo hơn 2.500 năm sau, chúng ta vẫn áp dụng y xì như thế mà đòi phát triển, là xin thưa các quý vị, chúng ta bị tụt hậu ngay. Cho nên cái gì, cái giá trị cốt lõi chân lý của Đức Phật là chúng ta phải giữ nguyên, chúng ta phải dùng. Nhưng có những cái gì, cái phương tiện thiện xảo để đáp ứng cái nhu cầu, cái văn hóa, cái tín ngưỡng bản địa và cái văn hóa, cái nhu cầu tâm linh của người dân bản xứ, bản địa, quốc gia đó, nếu Phật giáo chúng ta không đáp ứng được cái điều đó, chúng ta bị tụt hậu và chúng ta bị bỏ rơi lại đằng sau. Chỉ còn mấy ông sư, mấy thầy chùa tu với nhau và mấy Phật tử thâm tín theo Phật, mà dần dần gì, cái lớp đó thì già và chết đi, không còn có lớp kế thừa nữa, là gì, Phật giáo bị đoạn diệt. Cho nên bây giờ ở trên mạng xã hội nó đi tuyên truyền, nó bảo là Phật giáo chúng ta bây giờ phải tu như thế này, tu thế nọ thế kia mới là chân tu. Còn tu như bây giờ mấy ông thầy Hoàng Pháp bây giờ dùng mạng xã hội hay là dùng gì, dùng tượng, dùng chùa to, dùng Phật lớn để Hoàng Pháp, toàn là sư gì, sư quốc doanh. Nó nói một cái câu là gì, tôn trọng một tí, nó bảo là sư quốc doanh hay là sư cộng sản. Còn nó nói đau một chút, nó bảo là gì, mấy kẻ đồ tể, mấy kẻ gì, đầu trọc, mấy kẻ gì, lợi dụng Phật Pháp để làm giàu, vân vân này nọ kia, đủ các thứ luôn. Chúng ta nghe như thế và chúng ta cứ tin là phải, người tu bây giờ phải như thời Phật còn tại thế mới gọi là tu. Xin thưa các vị, văn hóa của Ấn Độ trên 2.500 năm trước và văn hóa của Việt Nam chúng ta hơn 2.500 năm sau, nó khác nhau một trời một vực. Đấy, thầy nói rồi. Đấy, bây giờ đi tu các cháu này gì, khóa tu mùa hè á, nó nóng quá nó không chịu được, nó bảo thầy cho con về, con cũng tu bao giờ thầy, chùa của thầy mà khóa tu thì có điều hòa thì gì? Con mới đăng ký, con mới tu, bây giờ con không chịu được. Làm gì được nó? Chúng ta bắt được nó ở lại để tu à? Bố mẹ nó bắt nó không về, nó bảo bố mẹ không cho con về thì con cứ về. Không cho con về, con bắt xe ôm con về, con thuê taxi con về. Bố mẹ cũng bó tay luôn. Ban tổ chức cũng bó tay luôn. Đấy. Cho nên cái nhu cầu sinh hoạt của người dân cái thế kỷ 21 nó khác với nhu cầu sinh hoạt của người dân trên 2.000 năm trước vậy các quý vị. Mà văn hóa của Ấn Độ với văn hóa của Việt Nam nó có nhiều cái khác nhau lắm. Cho nên ngày xưa thầy cũng phải đi học thì một chút về phong thủy, mà đặc biệt là gần cụ Tổ, chủ Hương, cụ Phương Tiện, cái này hay lắm. Cụ Phương Tiện cái này, xin thưa các vị, cụ độ cho gì? Những tầng lớp thượng lưu tri thức, thậm chí là Tổng Bí Thư cũng là đệ tử của cụ, Thủ tướng cũng là đệ tử của cụ. Đấy, Tổng Bí Thư Đỗ Mười ngày đó gì cũng quy Tam Bảo và hộ pháp cho Cố Hòa Thượng Viên Thành chủ Hương. Thủ tướng Văn Văn Khải ngày đó cũng thế, bộ trưởng, các bộ trưởng, rồi bí thư chủ tịch các tỉnh, giám đốc sở công an các tỉnh ở khu vực phía Bắc chúng ta gần như là gì, đến chùa đến 80-90%, nhà nào cũng thờ Phật. Các ông thì đi làm cán bộ, các bà ở nhà thì tụng kinh niệm Phật cầu cho gia nội được bình an. Vì họ biết Phật Pháp, biết nhân quả, cho nên chúng ta thấy cán bộ thời đó, chúng ta thấy có ai mà ở tầm ủy viên Bộ Chính trị bị bắt, bị đi tù không? Bị xử tội tham ô tham nhũng không? Không có luôn. Vì sao? Vì họ biết nhân quả, biết Phật Pháp. Họ không tham cho bản thân họ nhiều, mà họ nghĩ cho gì? Nghĩ cái tổng thể, cái đại cục, nghĩ cho dân, nghĩ cho nước nhiều. Cho nên thứ nhất là gì? Tôn trọng pháp luật. Thứ hai là gì? Nghĩ về nhân quả, nghĩ đến người dân. Cho nên họ lo cho dân. Các vợ, bà vợ ở nhà thì chỉ có tụng kinh niệm Phật, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho chồng mình, chồng con nó khỏe mạnh, không tham gia tới chiến trường, cũng không nhận phong bao phong bì của đồng nghiệp của chồng mình. Cho nên nó phải tạo lên cái cuộc sống gì? Nó lành mạnh xã hội nhiều đến thế. Đây là cái phương tiện. Thầy thấy là cụ tổ, chủ hương, cụ tổ nhà thầy cũng làm được cái điều đó. Cho nên thầy thấy gì? Thầy cần phải gì? Đi học. Để sau này có thể làm được cái gì nho nhỏ, nối tiếp đó, bước của các tổ, các cụ, giúp được cho Phật giáo nước nhà nó gì? Nó ngày một là hưng long. Đấy, về cái việc Phật tử hỏi về một chút về phong thủy, về treo ngọc, vân vân, thầy cũng xin trả lời như thế. Còn gì nữa đây? Con muốn hỏi thêm một câu nữa, làm gì mà than thế? Gia đình con trước kia ở lên ở riêng đất này, một phần đất liền ba phần ao, thế một phần đất liền còn ba phần là ao. Nay con đổ đất làm nhà, chồng con và con trai con bị tai nạn, con sợ ảnh hưởng long mạch, gia đình con phải làm thế nào? Con xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con được biết ạ. Đơn giản thôi, về phát nguyện cái tụng kinh Địa Tạng, lấy 100 ngày mà hồi hướng. Đấy. Tụng kinh Địa Tạng cứ một ngày thay múc lên 5 hoặc 7 chén nước lên trên ban thờ chật thì 3, ban thờ vừa vừa thì 5, ban thờ lớn thì cho 7 chén nước lên trên. Cúng Phật tụng một bộ kinh Địa Tạng một ngày đó thì xong rồi cái chén ở giữa hoặc 3 chén ở giữa thì lại dậy sáng sớm thay xong một hoặc 3 chén ở giữa cho một cốc riêng, đem tụng kinh xong một cái thời khóa sáng xong đem vẩy hết gì đất cát nhà cửa, còn mấy chén còn lại gì cho người nhà cùng uống hoặc là cho vào nấu cơm nấu canh người nhà cùng ăn và cùng uống. Đấy, đấy là về gì? Về tâm linh tụng kinh Địa Tạng như thế. Nếu mà cẩn thận nữa thì mua cái gì, cái hàn the đang ngoài cái chỗ họ quán là cái họ bán hàng mã ấy, vân vân đó, hàng xén hàng mã đấy, thì nó mua cái hàn the cái gì đấy, cái nước đó về để mình đun cái một vài lít nước sôi lên để cho nó nguội nguội đi, hòa nó vào đấy, để lên trên ban thờ Phật, thế ban thờ thần linh gia tiên nhà mình kết gì cho vào cái xô hoặc cái chậu mới hoặc cái son mới cũng được, không sao. Kết đó, lấy 9 nén hương tứ tung ngũ hoành, kết gì 4 nén ngang 5 nén dọc. Tứ tung tức là 4 nén ngang, ngũ hoành tức là 5 nén hương, không không thấp nhé. Kết lên để lên tứ tung ngũ hoành và mình trì phát nguyện trì 21 biến chú đại bi, một biến thập chú, bát nhã rồi niệm lục tự đại minh chân ngôn án mani bát minh hồng 3 tràng hoặc 21 tràng vân vân, tùy theo điều kiện thời gian. Niệm xong xong bắt đầu mình đem cái nước đó mình đi mình vẩy hết ở đất cát nhà mình, đó gọi là hàn long. Hàn là long mạch. Theo nghi thức Phật giáo nó đơn giản như thế thôi. Như thế để yên tâm về mặt gì? Mặt là đất ao, đất nền, các gì gì, ABC gì đó. Để làm cái lễ đó đi thì yên tâm để mà làm ăn. Thế thôi. Thỉnh các sư đi, các sư cũng làm thế thôi. Thì chúng ta gì? Cũng có thể, Phật tử cũng có thể làm cái điều đó được. Phật tử nó hỏi A-di-đà Phật. Con kính bạch thầy, con là Phật tử Hoàng Thị Vân ở Hải Phòng. Con có câu hỏi mong thầy tử bê giải đáp giúp gia đình con. Một, con có nhà cho thuê, người thuê nhà con đang kinh doanh vàng mã. Liệu việc này có ảnh hưởng gì xấu đến gia đình con, chủ nhà cho thuê không ạ? Đương nhiên là cũng có đôi chút rồi. Vì cái nhà đó là chủ quyền là của chúng ta. Chúng ta cho họ thuê, họ bán những cái đồ đó. Thì hàng tháng chúng ta lấy tiền thuê nhà từ cái đồng tiền của họ bán cái đồ đó cho nên á, đó gọi là gì? Nói nôm na nhưng ngoài xã hội gọi là gì? Tòng phạm. Cho nên nó cũng không tốt vậy. Ví dụ chúng ta có nhà mà cho thuê họ làm nghề hàng ăn uống và gì liên quan đến sát sinh và liên quan đến bán những cái đồ mã như thế. Nếu là người ở ngoài đời á, thì đấy chuyện bình thường. Nhưng nếu là Phật tử thuần thành, chúng ta tu Phật á, thì chúng ta tránh được cũng tốt vậy. Thì nếu mà xem thôi, còn hợp đồng thì thôi cứ để cho họ bán nốt. Hết hợp đồng thì thôi chúng ta lừa lừa để cho những người khác họ thuê hợp đồng để họ bán quần áo hay là bán những cái đồ khác mà không liên quan đến gì. Đến cái đồ như trong kinh Quán Âm Bồ Tát, Đức Phật Bồ Tát nói là gì? Có 3 trường hợp, 3 nghề Ngài không thể cứu được. Một là cái nghề làm gì nhỉ? Làm mắm. Hai là cái nghề buôn bán, làm và buôn bán vàng mã. Ba là cái nghề buôn bán quan tài. Buôn bán quan tài, những người buôn bán quan tài mà họ chân chính, họ không có nghĩ được cái chuyện là ngày nào nếu bán được thì bán, không bán được họ cũng vui ấy, thì lại không sao. Nếu mà ngày nào cũng khởi cái tâm hôm nay phải bán được nhiều, thì cái khởi tâm bán được nhiều quan tài tức là nghĩa là họ mong muốn cho một ngày có rất nhiều người chết. Cho nên chính vì á, làm ăn buôn bán lắm khi á, chúng ta thấy này. Đấy, còn á, bình thường đúng là buôn bán quan tài không có tội, mà là có phúc cơ. Nhưng mà phải là đối với cái người buôn bán họ chỉ lấy ra là buôn bán để phục vụ nhân dân. À, không may có ai già, ai bệnh hoặc ai bị chết, thì không có buôn bán thì cái đồ đấy thì nhân dân lấy ra áo quan để mà chôn, mà cất, để mà khâm, mà liệm cho sạch sẽ để chôn cất. Thì gọi là họ phục vụ nhân dân thì không có tội mà còn có phúc. Nhưng mà nếu mà gì buôn bán mà khởi ra từ sáng đến trưa đến chiều, đi ra đi vào không thấy ai đến mua là gì, lại cầm cái gọi là mê tín một chút, lại cầm cái bó đuốc ra, cái tờ giấy ra để đút, để đốt vía, hôm nay không biết ai đến xông cửa hàng mà từ sáng giờ không bán được cái nào ra là đốt vía, thì lại cầu mong là chắp tay cầu trời khấn Phật ra cho chiều hôm nay con bán được vài chục cái. Có nghĩa là vô tình là mình mong là cho gì nhân dân của mình hôm nay chết mấy chục gì? Mấy chục người. Như vậy nó mới thành tội, là tội ở chỗ đấy. Các quý vị ạ. Còn bán vàng mã thì tức là làm đồ gì? Đồ giả. Những người làm đồ giả. Cho nên nhà Phật của chúng ta thì Đức Phật nói là không khuyến khích làm những đồ giả, cho dù đó là giả bằng vàng mã cũng không gì? Không nên. Còn như ở ngoài xã hội họ làm thì kệ họ, chúng ta không thể bao được hết cái đấy. Nhưng làm một Phật tử là người tu hành theo Phật pháp, chúng ta không nên làm đồ giả, cho dù đó là đồ hàng mã cũng không nên. Còn ở ngoài xã hội họ theo gì, theo cái tín ngưỡng dân gian như là thờ thánh, thờ mẫu, thì họ đốt vàng mã, làm vàng mã, bán vàng mã, thì đấy là việc của gì, của tín ngưỡng dân gian, kệ họ. Chúng ta không nói họ sai, chúng ta không khuyến khích họ làm đó. Đấy là gì, pháp của thế gian, kệ họ, họ làm thì họ chịu. Còn người theo Phật chúng ta thì không nên vậy. Đấy, cho nên qua đây thì trả lời câu hỏi thứ nhất của Phật tử như thế. Câu thứ hai, Phật tử là trước kia con làm nghề sát sinh, bán thịt lợn. Từ lúc biết đến Phật pháp, con không sát sinh nữa và chỉ nhập về bán với số lượng nhỏ, một ngày vài tạ thôi. Không, cái vài tạ thôi thì nói trêu thôi. Bán số lượng nhỏ chắc là vài chục cân. Hàng ngày con thường tụng kinh Địa Tạng và phát nguyện ăn chay theo tháng. Con muốn hỏi thầy làm vậy thì nghiệp của con có được tiêu trừ không ạ? Cái này người ta gọi là gì? Miệng thì Nam Mô, còn bụng thì một bồ dao găm. Nếu Phật tử này cứ vẫn tiếp tục tu như thế thì phúc cũng có mà tội cũng gì? Cũng có. Nếu mà niệm Nam Mô được, tụng được một biến kinh Địa Tạng, được phúc 100 lần sinh lên cõi trời Đao Lợi. Còn tòng phạm ở sát sinh bán mấy chục cân thịt lợn một ngày, mấy chục cân thịt gà, thịt ngan, thịt vịt một ngày, thì chúng sinh nó oán cho nó lôi xuống gì? Lôi xuống có khi còn âm nữa, còn âm phúc nữa. Tức là gì? Tội nhiều hơn cả phúc nữa. Cho nên thôi, nếu mà theo Phật rồi, hướng tâm theo Phật, phát nguyện ăn chay tháng mấy ngày rồi, thì thôi tìm nghề khác để mà sinh sống. Còn cái việc sát sinh hay bán thịt bán cá, đấy là để người họ chưa hiểu học hiểu gì Phật pháp, họ ngoài đời họ làm ăn thì kệ họ. Còn chúng ta học Phật pháp, học đạo từ bi rồi thì cũng có đổi nghề vẫn sống được mà. Thay bằng bán thịt thì chúng ta có thể bán quần áo, bán gạo, bán hoa quả, bán kinh doanh các thứ khác vẫn được mà, đúng không? Nhiều người họ có bán thịt đâu mà vẫn sống bình thường, họ vẫn gì, nuôi con nuôi cái, ăn học rồi trưởng thành mọi cái bình thường mà. Cho nên đây thầy khuyên là gì, nếu là một Phật tử thuần thành muốn theo con đường Phật pháp chân chính thì đổi luôn cả cái nghề này đi nữa thì là toàn vẹn nhất. Công đức chỉ trai giữ giới, công đức ăn chay, công đức tụng kinh niệm Phật là được viên mãn gì, 99.9%. Nó chẳng tốt hơn là phập phù đi lo từng ngày, từng tháng, từng năm mình tu hay sao? Còn một Phật tử đưa câu hỏi đây nữa, xin nói nốt cho nó xong. Ôi dồi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư ông, con kính bạch chư tăng ni chùa Khai Nguyên. Cẩn thận thế. Gọi là đến chùa niệm Phật 3 lần. Đó. Con có chút việc, con xin thầy chỉ bảo giúp con ạ. Hàng ngày con lễ Phật, niệm Phật, đọc kinh, con hay bị vọng tưởng và khởi lên bậy bạ, bất kính, chê bai rất xấu và rất tệ. Con đọc kinh chú Đại Bi, con thường bị hoảng loạn và khởi rất nhiều bậy bạ. Con đi chùa, con làm lễ, con nhìn lên ban Tam Bảo, con cũng bị khởi tâm bậy bạ. Con đọc kinh lễ Phật, con nhìn vào tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, con cũng bị khởi tâm bậy bạ, con kính và bất kính và vô lễ. Đêm ngủ con hay bị bóng đè, con nhắm mắt vào là nhìn thấy người con ngủ miên man. Có người nói trong đầu con ban ngày, đôi lúc có bóng thoáng qua mắt con cứ đi chùa về là bị nhiều hơn. Con đọc kinh Bồ Tát Địa Tạng 6 tháng rồi mà vẫn bị hiện tượng đó. Con còn hiện tượng bóng đè, con thấy có giảm được một chút ạ. Con xin thầy giúp con, cứu con để con hết được hiện tượng đó. Con xin tri ân công đức của sư phụ ạ. Được câu cuối cùng nó kéo lại một chút. Khổ. Tụng kinh, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật mà cứ khởi tâm gì? Tâm xấu ác. Đây là cái nghiệp nhiều đời nhiều kiếp của mình. Do cái nghiệp gì? Bán Phật, bán Pháp, bán Tăng và bán người đọc tụng Đại Thừa nhiều đời nhiều kiếp của mình vậy. Nay tuy được thân người, tuy được gặp Phật Pháp, tuy cầm quyển kinh trên tay, tuy đọc quyển kinh trên, đặt quyển kinh trước mắt, tuy đọc cả quyển kinh trên miệng, nhưng mà tâm gì? Tâm xấu ác vẫn thường khởi ra. Đây chính là gì? Là ác nghiệp còn dư lại ở nhiều kiếp trước cho đến kiếp này vậy. Trường hợp này thầy khuyên là gì? Tốt nhất là tạm thời dừng tụng kinh lại một thời gian khoảng 1-2-3 tháng gì đó, thôi cứ cho 100 ngày đi. Phát nguyện hành sám. Hành sám là sao? Tức là lễ gì? Lễ danh hiệu của chư Phật Bồ Tát đó. Mà cái quyển hành sám thầy vừa soạn xong á, mà các sư buổi tối đang gì? Thầy đang cho các sư ông, sư cô hướng dẫn cho chúng ta cách hành sám theo nghi thức đầy đủ như trong thế, cứ thế mà tu. Đó, bắt đầu vào quy kính Tam Bảo, tam bái nguyện hương sám với tổng, bình tọa tụng lô nhang các chú và tụng 1 biến đại bi thập chú hoặc 3 biến đại bi, 1 biến thập chú, tùy theo. Xong thập chú một cái bắt đầu là dừng chuông, dừng mõ và chúng ta đứng lên là lễ Phật, bắt đầu là gì? Đứng trang nghiêm chắp tay, Nam Mô Phổ Quang Phật. Lễ xuống một lễ, thỉnh một tiếng chuông, bong một cái. Có chuông cũng được, không có chuông cũng được. Lễ xuống một lễ xong gì? Nam Mô Phổ Quang Phật, lễ xuống một lễ, năm vóc gì? Gieo mình nằm rạp xuống đất. Tức là đầu phải chạm xuống chiếu, hai tay và đầu gối chúng ta phải chạm xuống chiếu, đó là năm vóc sát đất. Đấy là cách lễ Phật gì? Thành tâm nhất vậy. Đấy là gọi là cách gì? Thân tâm đều một lòng một dạ, chí thành chí kính để ăn năn sám hối, lễ hồng danh của Đức Phật để cầu xin sám hối tất cả những tội lỗi từ vô thủy kiếp của chúng ta sớm được tiêu tan. Xong lễ một lễ như vậy, Nam Mô Phổ Quang Phật. Lễ một lễ xong rồi đứng lên trang nghiêm là gì? Nam Mô Phổ Minh Phật. Lễ xuống một lễ. Rồi đứng lên, Nam Mô Phổ Tịnh Phật. Lễ xuống một lễ. Cho đến gì? Cho đến Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lễ xuống một lễ. Và cái lễ cuối cùng là gì? Nam Mô Thường Chủ Nam Mô gì? Thập Phương gì đó vân vân. Đó, trong cái quyển đó. Nam Mô Nhất Thiết chứ vì lịch đại cái gì kính lạy gì đấy, nam mô gì đấy, trong cái câu cuối, câu cuối đấy là lễ về về thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát cập nhất thiết chư hiền thánh gì thánh tăng ấy, đấy là câu đấy thì kết kết xong một cái là gì, là chúng ta lại gì quỳ xuống và chúng ta phát nguyện cái bài phải phát nguyện đó, hoặc là chúng ta lại ngồi xuống có thời gian thì chúng ta tán Phật và niệm Phật thêm một chàng hai chàng ba chàng gì đó và hồi hướng tam tự quy. Tam tự quy xong chúng ta nán lại, chúng ta khấn một tí, khấn một tí là đệ tử con tên là bao nhiêu tuổi, địa chỉ đang sống ở đâu, con biết rằng từ vô thủy kiếp trước con gì do mạn Phật khinh tăng báng đại thừa, do tạo vô lượng tội lỗi cho nên nay con gì mặc dù được thân người, được gặp Phật pháp, được tụng kinh niệm Phật, nhưng mà tâm con bất an, thường khởi ra rất nhiều những ý nghĩ xấu. Nay con đối trước Tam Bảo, đối trước Phật tiền nhất tâm để ăn năn sám hối, cầu nguyện hồng ân công đức Tam Bảo chư Phật Bồ Tát, chư hiền thánh tăng Thiên Long Bát Bộ hộ pháp, thiện thần từ bi thương xót chứng minh cho con, xin thương xót con, xin cứu độ con và xin giúp đỡ con cho tất cả những nghiệp chướng của con khởi ra cái tâm ác kia liền được tiêu trừ, để cho con bình an, cho con mạnh khỏe, để cho con gia đình con được mọi sự tốt đẹp, để chúng con gì yên tâm tu tập hộ trì chính pháp, vân vân và vân vân. Như thế là gì, cứ thế mà khấn khấn nôm thôi, có nào nói thế, cầu nào thì khấn thế. Ví dụ như khấn cho gì, nhà con còn đứa con gái nó năm nay 30, 35 gần 40 tuổi nó vẫn chưa lấy chồng, rồi xin cho Phật Bồ Tát các ngài thương tình cho gì trong năm nay từ giờ đến cuối năm có anh chàng nào đó hợp duyên hợp số với nó đến gì, hai đứa nó tìm hiểu nó yêu nhau về để nó gì nó đón con gái nhà con về nhà nó cũng được các quý vị. Hoặc rằng gì nhà con có đứa con trai nó 35, 40 năm gần 50 tuổi nó vẫn chưa có vợ, nó cứ yêu đương gần gần đến ngày cưới thì người ta lại bỏ nó hoặc nó bỏ người ta, mãi bây giờ vẫn chưa yên bề gia thất. Chúng con làm cha làm mẹ thấy gì thấy xấu hổ với họ, với hàng, với bạn, với bè, với làng, với nước, cho nên cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho trong năm nay hoặc muộn nhất là sang năm gì đó thì nguyện Tam Bảo Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát, thần linh thổ địa, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, xe duyên kết phúc cho đây để thằng con trai nhà con tên là gì đó, để cho từ giờ tới cuối năm thì nó tìm được cái người cùng số cùng phận cùng mệnh cùng thuyền vân vân gì đó, và để cho thì các cháu nó tìm hiểu nhau, yêu thương nhau, và để cuối năm để chúng nó đồng ý để chúng nó kết hôn với nhau, để chúng con làm tròn trách nhiệm bổn phận của người làm cha làm mẹ, để chúng con yên bề tu tập cũng được mà. Đấy, khấn sám hối xong chúng ta có thể khấn gì, khấn để cầu nguyện thêm một cái gì gì đó nó phù hợp với nhân quả, phù hợp với đạo đức, phù hợp với gì phong tục tập quán lối sống lành mạnh của người dân Việt chúng ta, và đặc biệt là phù hợp với pháp luật thì vẫn có thể khấn nguyện được. Vậy có cầu tất có cảm tất sẽ có ứng. Trong nhà Phật chúng ta, trong cái quyển khoa cúng Phật là gì, hữu cầu tất ứng, tức là có tâm cầu nguyện tha thiết chí thành chí kính thì tất sẽ được linh ứng. Vậy đấy, sáng nay có Phật tử vào nói với thầy, chạy nói với thầy: thầy ơi, con ở xa lắm, trong đoàn của con ngày xưa có một trường hợp bị bệnh ung thư sắp chết rồi, về mua quan tài sắp chết rồi, thế là con nghe thầy giảng, con về chùa một lần xong rồi con về con khuyên họ thì cùng nhất tâm để niệm Phật để cầu. Nghe con nghe thầy giảng trong kinh Địa Tạng nói là gì, nếu mà cầu Phật đó thấy chưa đủ thì cứ cầu thầy Thịnh lên trong cái bài giảng nào đó thầy nói trêu như thế. Thế mà về là họ đi cầu thật, họ cầu Phật, cầu Bồ Tát, cầu Thiên Long Bát Bộ cứu nữa, cuối cùng họ đọc cả tên vào thầy, cầu cả thầy Thịnh cứu gì, cứu người thân của chúng con nữa. Thế là họ cầu xong một cái thì bắt đầu họ nghe thấy cái băng đĩa giảng và thầy giảng với cái bài gì, bài phát thuốc của bác Hà ấy. Họ nghe thấy giảng một cái, họ cử người xuống lấy về uống được tháng một cái, thế là về là khỏi bệnh. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, có cầu thì nhất tâm thì sẽ có gì, có cảm và sẽ có ứng vậy đó. Trước khi dừng lời bài pháp thoại hôm nay xin được